Nhân gian du ký, biên tập Thánh Hiền Đường, Đài Trung, Đài Loan, dịch giả Đào Mộng Nam, nhà xuất bản Vô Vi Multimedia Communication. Phần B bao gồm hồi thứ 2, hồi thứ 3, hồi thứ 4. Hồi 2 dạo lần 2, lập nguyện hóa mê trần. Hỏi tác giả, chọn bài đổ chúng sinh. Phật sống Tế Công, giáng ngày 23 tháng 8 năm Tân Dậu 1981. Thơ: nhất khí sở hóa tính bản đồng, sư sinh chi biệt mê ngộ trung. Năng khử tư chấp giai thị Phật, hà lai danh tướng loạn hóng hóng. Dịch: một khí sinh ra tính vốn chung, thầy trò chi cách tỉnh mê lòng. Diệt trừ tính chấp đều thành Phật, sắc tướng há còn loạn hỗn mang. Tế Phật: Tế Phật, Tế Công, Tế Sư, Đạo Tế. Đạo hiệu của ta quả là nhiều, cứ kêu lên thấy thấy đều là đạo. Chúng sinh còn mê chấp, người đời từ muôn ngàn kiếp trước đến nay vốn từ một khí sinh ra, cớ sao lại còn phân biệt thầy trò. Sự thật thì cả hai vốn là một, song lại kêu là Phật, là sư, là sinh ấy, vì kẻ giác ngộ là Phật, kẻ sáng suốt là thầy, kẻ mê lầm là trò. Lúc này ta là thầy của chúng sinh, nhưng muôn ngàn kiếp trước, chúng sinh há chẳng từng có kẻ là thầy ta sao? Chỉ tại chúng sinh mê lầm, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống, luân hồi quá lâu sớm đánh mất chân bản ngã của mình. Song nếu sớm diệt trừ được ngã chấp, ngã tướng, ngã tư mà ngộ đạo, tu đạo, hành đạo, tương lai ắt sẽ thành Phật, thành sư vậy. Thái sinh: lời dạy của ân sư quả là sáng suốt, nếu như chịu lắng nghe thì đó là Phật lý, chân lý, đạo lý. Còn riêng trò ngu của thầy thì đã lãnh hội được đầy đủ. Tế Phật: đêm nay trước tác hồi thứ 2 của sách Nhân Gian Du Ký, cảm tưởng của con ra sao? Thái sinh: trời cao rủ lòng thương ban cho bản đường việc lo liệu cuốn chót trong ba cuốn sách thánh của ba cõi, nên ân sư và con đã có dịp cùng chung sức gánh vác. Giờ đây, trò ngu cảm thấy trách nhiệm ấy vô cùng lớn lao. Tế Phật: biên soạn bộ sách trời này, mệnh thánh quá phi thường nên công đức của con chẳng ít. Lời nói của Tế Phật lúc này có ý muốn thử chí của Thiên Bút. Thái sinh: trò ngu của ân sư chỉ xem đó là phương tiện mà thôi, hay đúng hơn nên coi là trách nhiệm. Còn công đức hoàn toàn thuộc về độc giả, là những người đã hiến cả công lẫn của, cùng đức tin vững mạnh vào đàn cơ của các đệ tử thuộc Thánh Hiền Đường. Con chỉ mong các tín hữu dốc tâm phát huy đạo lớn thánh hiền, tiếp nối tinh thần truyền thống phổ biến chính pháp khắp nơi. Còn trò ngu này không hề có công đức lớn lao nào đáng kể. Tế Phật: không kể công mới thật sự tạo được công to, không kể đức mới chính thức tạo nên đức lớn. Bất cứ công tự thị đại công, bất cứ đức tự thị đại đức. Trò ngoan quả nhiên khác xa người đời, ít năm nay tham gia soạn nhiều bộ sách trời, luôn luôn gắn gỏi nên đã lập được công lớn. Còn lần này thầy tin rằng con sẽ vững vàng mạnh mẽ hơn, có thể thực hiện nổi công việc thay xương đổi thịt khó khăn vô kể này. Ôi, quý hóa biết là bao nhiêu. Thái sinh: ân sư quá khen, trò ngu đã thấu hiểu rõ rằng làm mà nệ vào công đức thì chỉ mới được coi là có lòng hăng hái, chứ chưa vĩnh viễn đạt giải thoát. Do đó tâm đạo còn chìm đắm lu mờ, chẳng thể đem tinh thần vô úy, lớn lao, tiếp tục đảm trách sứ mệnh trọng đại của đời này để phục vụ chúng sinh. Tế Phật: đêm nay trò ngoan giảng pháp, thật đã khiến thầy phải mở to mắt để nhìn. Quả đúng như lời, màu xanh vốn từ màu lam mà ra, nhưng lại thắng nổi màu lam. Thanh xuất ư lam, nhi thắng ư lam. Nếu như chỉ cầu tìm công đức mà không tu tự tính, thì chẳng khác nào người phàm ngồi trên cao chỉ nghĩ đến chức vị mà không biết tính toán, biết lo liệu mà không biết kinh doanh, có hư vị mà không có thực chất. Cho nên, thầy hy vọng con thi hành tinh thần đại đạo sao cho đạt mức thông suốt tròn đầy. Thái sinh: trò ngu chỉ hy vọng chúng sinh không khinh rẻ sự vô tài của những kẻ thấp hèn, hầu tiếp tục cùng nhau kiên trì, lo lắng phát huy đạo lý, xây dựng đức tin vững mạnh. Nếu được như vậy, kẻ hèn này cũng nguyện đem công đức riêng của mình trở thành công đức chung của toàn thể chúng sinh, chỉ mong được cùng chúng sinh dưới gầm trời học hỏi dạy dỗ lẫn nhau, vì ngày nào chúng sinh chưa thành đạo, cái hang này nguyện không thành đạo. Tế Phật: Con đã phát tâm nguyện lớn lao từ bi như vậy, hẳn là đã chứng đắc Bồ đề giác lộ, xứng danh là đèn sáng tinh thần của chúng sanh, là rường cột của đạo lớn. Tam tào sẽ cảm động cùng lo hộ trì. Ước mong con noi theo tinh thần đại nguyện của các đấng Quán Thế Âm Bồ Tát, U Minh Giáo Chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát, cùng Lã Tiên Tổ thực hành mãi đại nguyện, lưu tiếng thơm muôn đời. Thầy có được trọn ngoan như vậy thì dẫu khổ mấy cũng vinh. Thái Sinh: Lời dạy của ân sư siêu diệu biết là bao. Chỉ tiếc trò ngu này đạo thô học thiển, mà lại dám lãnh trách nhiệm trọng đại này, e khó thành tựu nổi. Tế Phật: Tâm con đỏ của trò chính hợp tâm trời, thiên chân ngay thẳng chính hợp tâm Phật. Chúng sinh lại khuyến khích con, trông chờ con chớ quá lo lắng. Thái Sinh: Thưa đúng như vậy, con đã cởi bỏ nhiều rồi, song đầu óc vẫn còn u tối. Tế Phật: Chẳng phải vậy đâu, khôn ngoan giống như ngu ngốc, khéo léo tựa như vụng về, đó là bản tính của kẻ học đạo. Con có lòng ngay thẳng, thầy rất vui mừng, hy vọng con sẽ thực hiện nổi. Thái Sinh: Được nghe lời dạy của ân sư, tinh thần con phấn chấn lắm. À, thưa, bữa nay đi dạo nơi đâu? Tế Phật: Chớ hỏi trước, tới khi đó con sẽ rõ. Thái Sinh: Thưa vâng, con chỉ biết nghe lời thầy dạy, đi theo đường thầy chỉ. Tế Phật: Mau lên đài sen. Thái Sinh: Thưa, con đã chuẩn bị xong. Tế Phật: Tại sao bữa nay con không nằm sát xuống đài sen? Thái Sinh: Mới ngồi thử con đã vững chãi rồi, hơn nữa bữa nay con lại dám nắm chặt áo Phật của ân sư, nên tin chắc rằng sẽ không nguy hiểm. Tế Phật: Áo Phật của ta đã giúp con được an toàn, ha ha. Thái Sinh: Tiếng cười của ân sư càng khiến con thêm tin tưởng. Những ngày kế tiếp, thiết nghĩ con sẽ tạm thông suốt được pháp đạo nhiệm màu. Tế Phật: Hay lắm, nhưng phải cẩn thận, đừng có làm rách áo cà sa của thầy mới được. Còn không, con sẽ không bồi thường nổi. Thái Sinh: Nếu không bồi thường nổi, con sẽ trả công cho thầy. Tế Phật: Ta không mở quán, không bán buôn, nếu phải đền công, con sẽ làm công việc gì? Thái Sinh: Làm công việc phổ hóa chúng sinh. Tế Phật: Đó chẳng phải là công việc đời mà là công việc thánh. Cả thầy lẫn trò cùng cười ha hả. Hay lắm, nói dông dài một chút thôi, chúng ta còn phải mau lên đường. Thái Sinh: Được cùng ân sư đàm luận thông suốt vui vẻ, nên giây phút này là giây phút tâm trong ý đẹp. Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Tế Phật: Đã tới nơi, trò ngoan hãy mở mắt ra. Thái Sinh: Thưa ân sư, đây là chốn nào mà giống như chốn sơ khai? Hai ngôi lầu phía trước, mỗi ngôi đều có một vị thiếu niên đang cặm cụi viết lách. Thưa tới quấy rầy một chút được không? Tế Phật: Con hãy đến phỏng vấn qua loa xem sao. Đêm nay thời giờ eo hẹp, chớ có hỏi han quá lâu. Để thầy niệm Phật chú, chân ngôn. Thái Sinh: Ân sư giống như đại sư thôi miên, đêm nay con mới thật sự mở lớn tầm mắt. Ân sư niệm ít lời xong, một lát sau vị thanh niên đó đờ đẫn mơ màng, ngủ gục trên bàn, nguyên linh dần dần bay cao tích. Ha ha, đã thành công. Duyên Sinh: Ôi, tại sao tôi lại tới chốn này? Thái Sinh: yên tâm, đó là Phật sống tế công, giúp nguyên linh của huynh siêu thăng. Huynh chớ quá lo lắng, chắc chắn sẽ hoàn hồn. Duyên Sinh: À, nguyên nhân thì ra là tại ân sư giáng lâm, con xin lạy ân sư ba lạy. Còn huynh chắc là thiên bút Thái Sinh. Thái Sinh: Đúng vậy, tại sao huynh biết rõ? Duyên Sinh: Tôi không nhận ra huynh, song vì tôi là độc giả dài hạn của tạp chí Thánh Hiền, nên đạo danh của huynh không những tôi đã rõ mà còn kính phục từ lâu. Thái Sinh: Thưa, có phải vừa rồi huynh lo tuyển chọn bài vở cho tạp chí Thánh Hiền phải không? Duyên Sinh: Đúng vậy, đã từ lâu bỏ viết văn, nên giờ đây bút mực không theo kịp óc nghĩ, đêm nay tâm huyết dâng trào cảm xúc chan hòa, cầm bút viết văn chữ xấu như gà bới, nhưng lại gặp kỳ duyên, quả là ba đời may mắn. Thái Sinh: Xin huynh chớ khách sáo, chữ viết của đệ còn nguệt ngoạc hơn nhiều, chúng ta cùng học hỏi lẫn nhau. À, đúng lắm, tạp chí Thánh Hiền quả là mảnh đất tốt cho những ai có lòng vì đạo. Mong huynh đóng góp nhiều bài vở nghiên cứu về đạo để hoằng dương đạo pháp, cứu độ chúng sinh. Duyên Sinh: Thưa, tôi đã hiểu trách nhiệm đó. Tế Phật: Thời giờ đã trễ, trò ngoan ơi, để thầy dẫn hồn con nhập xác. Duyên Sinh: Thưa vâng, con xin lại thầy ba lại. Thái Sinh: Rất mong được hết trà huynh tại Thánh Hiền Đường. Tế Phật lúc này miệng lẩm bẩm niệm chú, vị thanh niên dần dần tỉnh lại. Ha ha, thưa ân sư, không những hết mê mà lại còn tỉnh táo một cách lạ thường. Tế Phật: Lời Phật chú vừa rồi so với cháu lú tại quán Mạnh Bà ở âm phủ, tuy hình thức khác nhau nhưng nội dung công hiệu như nhau. Lúc mê đi không biết thì lúc tỉnh lại chẳng hay. Trạng thái này giống hệt như chúng sinh hiện sống nơi trần thế. Càng hoài nghi càng tìm hiểu, nhưng cuối cùng chẳng tìm ra sự giải đáp thỏa đáng về vấn đề nhân duyên của kiếp trước. Thái Sinh: Ha ha, pháp Phật quả là vô biên, vô cùng thần diệu. Lúc này Thái Sinh có chút hoài nghi. Nhưng thưa ân sư, con vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Vì trạng thái mất ký ức đó, biết đâu chẳng có lúc dẫn đến tình trạng tinh thần lệch lạc, thiếu quân bình. Tế Phật: Con đã từng thấy người say rượu chưa? Thái Sinh: Thưa có. Tế Phật: Kẻ uống rượu say nói năng lúc đúng lúc trật, bô lô ba la, mơ mơ hồ hồ, tới khi tỉnh lại liệu có nhớ nổi rằng mình phát biểu những gì không? Thái Sinh: Thưa, nhưng trò ngu rất ít gần rượu nên không rõ sau khi say mềm, trạng thái ý thức lúc đó ra sao. Điểm này hoàn toàn còn ở ngoài kinh nghiệm thực hành. À thưa, vừa rồi tại sao ân sư lại kêu vị thanh niên đó là trò ngoan? Tế Phật: Vị thanh niên đó đã tôn thầy là sư, vả lại cũng thường xuyên đóng góp bài vở cho tạp chí Thánh Hiền, nên đương nhiên là một vị thần có công lớn của Thánh Hiền Đường. Còn nhận xét về người học trò hiền này thì thấy đạo căn phi phàm, trí tuệ mới mẻ sáng suốt, có thể viết những bài luận thuyết bàn về đạo để cứu nhân độ thế. Nếu như giữ bền được chí lớn, tương lai ắt sẽ trở về được cõi trời vô cực, vĩnh viễn là trò ngoan của ta. Do đó, bữa nay nhờ cơ hội này, con hãy thử thời vận coi. Thái Sinh: Thưa hay lắm, phải đánh bạc một phen. Tế Phật: Trò ngoan rành đánh bạc lắm sao mà nói nghe ngon quá vậy? Thái Sinh: Thưa, con vừa nói quá lời, con chỉ biết chơi cờ và xổ số sơ sơ, còn bài bạc thú thiệt con chưa dám dính vô. Tế Phật: Như vậy hay lắm. Tính bài tính bạc chẳng bằng tính sâu chuỗi bồ đề, bởi chỉ có niệm A-di-đà Phật mới an dưỡng nổi tính tình mà thôi. Thái Sinh cúi đầu thọ giáo với vẻ mặt trầm lặng vì sợ rằng nói lắm gặp nhiều thất thố. Hay quá! Đêm nay lần đầu con được cùng bạn đạo bàn luận, cảm tưởng của con ra sao? Thái Sinh: Con rất đỗi vui mừng, giây phút này thời gian đối với con quả là vàng ngọc. Tế Phật: Bữa nay tạm ngưng tại đây, Thái Sinh chuẩn bị lên đài sen để thầy trò mình trở lại Thánh Hiền Đường. Thái Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, mời thầy lên đường. Tế Phật: Đã tới Thánh Hiền Đường, Thái Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 3. Bàn triết học nhân sinh, luận công năng tạp chí, hỏi cư sĩ tại gia, mở nguồn cội đất trời. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 8 năm Tân Dậu, 1981. Thơ: Du ký thiên thiên khải thế mê, ý nghĩa siêu phàm vạn đạo cử, tam tào chấn động giai chú mục, nhất bản khôi hoành sướng mạc kỳ. Dịch: Đời mê du ký giải bao thiên, muôn đạo thâm sâu thử luận bàn, chấn động tam tào đều chú ý. Giữa thời mạt pháp sách xây nền. Tế Phật: Đêm nay trước tác hồi thứ ba của sách Nhân Gian Du Ký, ý nghĩa bộ sách trời cuối cùng này quả là lớn lao, mong chư đệ tử giữ vững tinh thần để sớm hoàn thành tác phẩm. Thái Sinh: Thưa ân sư, Việc trước tác sách Nhân Gian Du Ký này, ý nghĩa tuy thâm sâu, song liệu có tránh khỏi bị đời cho là đề cao sự mê tín không? Tế Phật: mê hay không mê do con, tin hay không tin do thầy, tu hay chẳng tu do con, ngộ hay chẳng ngộ do thầy. Chân lý đại đạo mở ra trùm hết bốn hướng đông tây nam bắc và hai phương trên dưới đất trời, thâu lại thì ẩn tàng nơi sâu kín. Phóng chi tắc di lục hợp, quyển chi tắc thối tàng ư mật. Người đời hiện nay vì quan điểm khác nhau nên lý đạo khó phổ cập. Con cũng thấy chính phủ luôn luôn tôn trọng đạo lý, nên một mực muốn khai triển đại đạo để mong tạo được môi trường sống thuận lợi cho đại chúng. Vậy mà vẫn còn bị một số người không nhận thức được sự ân ích đó, đã ngang nhiên đứng ra phản đối, không chịu tuân hành điều nhân nghĩa, đến nỗi phải đọa địa ngục mà ta không có cách gì ngăn cản nổi. Thế mới biết thiện và ác, thần và quỷ là hai điều thuận nghịch của xã hội, mãi mãi còn chống đối nhau để cùng tồn tại. Ý nghĩa trọng đại của sách này là nằm ở chỗ chẳng kể kẻ tu đạo, kẻ trần tục đều có thể truy tầm phỏng vấn. Từ hạ thừa qua trung thừa, cho chí thượng thừa đều độ khắp cả. Kẻ hạ thừa được cải tà quy chính, buông giao đồ tể lập tức thành Phật, giải nghiệp về sống nơi đất sạch. Kẻ trung thừa giữ gìn mối nhân luân đạo đức, chứng quả thành đạo. Kẻ đại thừa tu vô vi đại pháp, học lẽ đạo siêu việt, đạt cảnh giới vô sinh vô diệt, tự tại tự như, do đó phổ biến tam thừa để mưu lợi ích cho chúng sinh, há lại bị lọt vào lòng giam mê tín hay sao? Thái Sinh: thưa, soạn sách này có uổng phí văn chương chữ nghĩa không? Tế Phật: sách này lời lẽ phải thận trọng để cứu chữa xã hội đang lâm vào tình trạng bệnh hoạn và băng hoại, phải hoàn toàn dựa vào chân lý thực tiễn để hướng dẫn các căn cơ phát triển đại đạo vô hình. Thái Sinh: thưa, làm cách nào để có thể noi theo được ý kiến của ân sư mà hóa độ nhân tâm? Phải có thái độ như thế nào để người đời dễ dàng chấp nhận? Tế Phật: trò ngoan hỏi rất đúng. Muốn hóa độ nhân tâm thì phải để nhân tâm tự hóa mới dễ nhất. Phải áp dụng lý đạo một cách uyển chuyển mới dễ dàng khiến mọi người chấp nhận. Ví dụ như vợ chồng không hòa thuận thì một trong hai người, hoặc chồng hoặc vợ, phải dùng lời lẽ ôn tồn để khuyên nhủ. Để đôi bên đều thỏa thuận tuân theo một số nguyên tắc chung nào đó, rồi dần dần hồi tâm chuyển ý, hai lòng cùng hòa thuận, sau cùng đi tới đời sống chung vui. Còn nếu như vợ chồng mà luôn luôn gây gổ, cách nóng nảy, làm thương tổn tới sự tự ái của nhau như nước với lửa, chẳng thể dung hòa thì vợ chồng dễ lìa bỏ nhau. Do đó, việc hoằng dương đại đạo cũng giống hệt như vậy. Phương thức áp dụng nếu như cứ chấp nê một cách cứng ngắc thì chắc chắn sẽ phản bội tôn chỉ của đạo lớn, khiến các hành giả truyền pháp truyền đạo càng thêm khốn quẫn mà thôi. Thái Sinh: theo như lời ân sư chỉ dạy, nội dung sách này sẽ vô cùng phi thường. Sự hy sinh gian khổ để thực hiện của toàn thể bạn đạo chắc chắn sẽ không uổng phí. Tế Phật: chư đệ tử của Thánh Hiền Đường ít năm gần đây dốc tâm vì đạo, gian nan cùng nhau gánh vác, kiên trì dũng tiến. Do đó mà đại mệnh biên soạn và ấn hành sách du ký này, quý Hiền Đường mới có hân hạnh được lãnh trách nhiệm. Thái Sinh: việc phát huy đạo lý của các đệ tử Thánh Hiền Đường phải hành động cách sao mới tránh khỏi lạc vào đường tu mê muội? Tế Phật: phải ôm ấp đức từ bi, thương người như thương mình mới tránh khỏi mê lầm. Còn nếu như phạm vào tội tham danh, dành công đức, vọng động cầu nổi tiếng, đều là si mê. Thái Sinh: hiện giờ kinh sách dạy điều thiện quá nhiều, chúng sinh phải lựa cuốn nào để làm kinh sách luyện đạo gối đầu giường? Tế Phật: kinh điển hiện thời đều phải dùng tâm chứng nghiệm, không thể dùng lý trí phân biệt nổi. Thái Sinh: thưa ân sư, dùng hình thức dán cơ bút và dùng tạp chí Thánh Hiền Đường để phổ biến phương cách trên có hợp lý không? Tế Phật: tạp chí Thánh Hiền Đường có sức mạnh vượt khỏi giới hạn của thời gian và không gian, quán thông bốn phương tám hướng đạo lớn, khiến những ai có căn duyên đều thấu hiểu được đạo màu, khai mở trí tuệ mới mẻ. Chỉ tiếc nhân loại khắp nơi trên thế giới hiện đang đắm chìm, luôn luôn bị nhiễm duyên vật dục từ bên ngoài. Bởi vậy tiên Phật lần lượt dán cơ bút thuyết pháp, dùng hình thức sắc tướng của văn tự, tảo trừ bụi bặm phàm trần phủ che để khai sáng trí tuệ. Chúng sinh hiện đang ngồi trên thuyền từ của thời Pháp Mạt, muốn vượt sông mê qua bờ giác, về tới quê nhà, tất phải tích trữ lương thực tâm linh để đạt tới cảnh giới đại trí tuệ. Thái sinh, lời dạy của ân sư rất đúng với thời Mạt Pháp, rất hợp với thiền duyên. Chắc chắn chúng sinh sẽ nghe Pháp để trừ sạch tối tâm, trở về thanh tịnh. Tế Phật, thầy trò mình ngưng cuộc đàm đạo tại đây vì đêm nay thầy đã sắp xếp một vị cư sĩ dày công nghiên cứu về tôn giáo triết học cùng con luận bàn về triết lý của đạo lớn, hầu khai sáng cho chúng sinh mê lầm, để cho con có dịp phát biểu về tôn giáo lý luận. Thái sinh, cao nhân trong thiên hạ rất đông, chỉ vì hầu hết bí mật luyện tập, ẩn náu tu hành, không chịu lộ diện. Đã có cơ hội này, bắt buộc đêm nay con phải chuẩn bị một số vấn đề để thảo luận. Tế Phật, hay lắm, chuẩn bị khởi hành, mau lên đài sen. Thái sinh, thưa con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thái sinh, thưa ân sư, đây là chốn nào mà cảnh trí lại thanh nhã u tịch thế này? Sườn núi nước tuôn róc rách, hoa thơm cỏ lạ mọc tràn, nơi đây chẳng khác nào đào nguyên tiên cảnh. Tế Phật, phong cảnh con quan sát vừa rồi là hồ. Bữa nay muốn đàm luận cùng chư vị cư sĩ tại gia phải đến cư xá phía trước kia. Chúng ta hãy mau đi tới. Thái sinh, thưa con đã khám phá ra rồi. Trên đầu vị cư sĩ ngồi trong căn nhà kia tỏa ngời hào quang. Quả đúng là đã dày công tu trì. Tế Phật, trò ngoan hãy nán đợi. Thầy tới trước điểm hóa vị hiền sinh này để con có dịp vấn đáp về lý đạo. Thái sinh, thưa đúng lắm. Quả nhiên sau khi ân sư điểm hóa, nguyên linh của vị cư sĩ này liền hiện ra là bay tới. Cư sĩ, phía trước là thiền sư Tế Công cùng với vị thiện sĩ, xin được rõ quý danh. Thái sinh, thưa kẻ hậu học này là Thiên Búc Thái sinh, thuộc Thánh Hiền Đường tại Đài Trung. Đêm nay tới đây quấy rầy, xin cảm phiền chỉ giáo cho. Cư sĩ, à thì ra là hiền sinh thuộc Thánh Hiền Đường. Chào thân ái. Thái sinh, được ân sư cho biết là vị đã từng nghiên cứu sâu xa, đặc biệt là triết lý tôn giáo. Kẻ hậu học này đêm nay có chút nghi vấn, kính xin đại đức phân tích giải đáp để hỗ trợ cho việc trước tác sách Nhân Gian Du Ký. Cư sĩ, chào ơi, thật là quá sức của tôi. Thái sinh, trong kho tàng ngôn ngữ tu đạo thường có các danh từ như Đại Tuần Thiên với Tiểu Tuần Thiên, xin giảng giải nghĩa dùm cho. Cư sĩ, sự vận chuyển của vũ trụ gọi là Đại Tuần Hoàn, mỗi chu kỳ vận chuyển là một nguyên, mỗi nguyên là 12 hội, mỗi hội là 10.800 năm, một nguyên là 129.600 năm. Hội Tý khai thiên, hội Sửu lập địa, hội Dần sinh nhân. Luận về bốn mùa thì mùa xuân là lúc cày bừa, mùa hạ là khi gieo giống. Hội thân người mất, hội dậu đất tận, hội tuất trời cùng. Mỗi nguyên gồm 12 hội, lấy tý, sửu, dân, mão, thìn, tỵ, ngọ, mùi, thân, dậu, tuất. Hội vận hành qua gọi là đại chu thiên của vũ trụ. Người là tiểu tuần thiên, như thân người có 12 đường kinh mạch, trời có 12 nguyên hội. Năm có 12 tháng, ngày có 12 giờ, người có 365 đốt xương, năm có 365 ngày, người có 84.000 lỗ chân lông, trời có 84.000 tinh tú, người có ngũ tạng, lục phủ, trời có ngũ đẩu, lục tinh, người có hai mắt, trời có nhật nguyệt. Cho nên, người với trời đất hợp làm tam tài cùng với vũ trụ nhật nguyệt vận hành qua lại phù hợp. Người là một tiểu chu thiên, vũ trụ là một đại chu thiên. Thái sinh, những điều đại đức vừa chỉ dạy quả phi phàm, đã khai sáng cho tôi rất nhiều. Sự kỳ bí và ảo diệu của vũ trụ thật quả là mênh mông vô cùng tận. Nếu không được nghe đại đức giải thích thì hẳn là không thể hiểu rõ ngọn ngành. Nên dẫu có tin thì cũng sẽ bị chê là mê tín. Cư sĩ, trong vũ trụ những điều đã khám phá ra thuộc về trí thức. Còn nếu chưa từng nghiên cứu thì không thể hiểu nổi. Cũng giống như Kha Luân Bố ở thế gian trước đây, khi chưa thực hiện cuộc du hành bằng đường biển vòng quanh trái đất mà đã tuyên bố trái đất tròn thì sự tin tưởng đó chỉ là điều mê tín. Nếu như không có các phi hành gia thật sự đặt chân lên cung trăng gần đây mà nói con người có thể lên được cung trăng thì điều nói đó cũng chỉ là điều mê tín. Do đó, việc tìm hiểu đạo lớn ngày nay cũng giống hệt như vậy mà thôi. Việc đi trong không gian trước đây thế nhân đều nhìn mà không thấy, cảm mà chẳng thông, cho nên sự nhòm ngó đó cũng chỉ là mê tín mà thôi. Khác nào ếch ngồi đáy giếng, chẳng thể thấy được bề rộng mênh mông mà chỉ thấy được chút chiều cao của đất. Cho nên sự tiên tri tiên giác đó chỉ là sự tri giác của thiểu số ếch nhái. Khi tin tưởng đã biết rõ về đất lớn thì chẳng phải là điều mê tín hay sao? Bởi vậy, nhân loại chúng ta chẳng khác nào lũ kiến hoạt động nhỏ bé trong kẽ hốc. Sự biến đổi nhỏ nhoi về thời tiết khí hậu trong vũ trụ thường gây ra thiên tai cho nhân loại trên mặt địa cầu. Giống như người ta xách thùng nước xối vào hốc kiến, hẳn cũng gây thành nạn thủy tai thiệt hại trầm trọng. Thái sinh, còn một vấn đề nữa xin thỉnh ý đại đức. Nhà Phật nói, chân hỏa tam muội thiêu thân, nghĩa là thế nào? Cư sĩ, đem nguyên lý về lực học của khoa học ngày nay ra giảng, thì sức ép của kim nhọn máy hát còn mạnh hơn sức ép của bánh xe lửa quy tụ vào một điểm nhỏ. Còn nếu đem kính hội tụ để gom ánh sáng mặt trời vào một điểm nhỏ, thì nó sẽ phát hỏa, đốt cháy mảnh giấy đặt phía trước. Cơ thể người ta cũng có nhiệt năng, nếu như biết vận dụng toàn khối năng lượng trong cơ thể tụ vào một điểm nhỏ thì sức mạnh đó sẽ mạnh hơn cả sức ép của 30.000 viên ngói đè. Nhà Phật nói, chân hỏa tam muội thiêu thân, lửa tam muội đốt cháy thân, là sức mạnh vô cùng, chỉ vì con người không chịu vận dụng cùng khai quật khả năng này mà thôi. Tam muội có nghĩa là chính định. Khi chính định sẽ tôi luyện được thân sắc tướng giả hợp hậu thiên, thành chân hỏa của thân pháp kim cương. Thái sinh, xin cảm tạ đại đức đã chỉ giáo cho kẻ hậu học về triết lý tôn giáo rất bổ ích bữa nay. Tin tưởng rằng bài học này sẽ còn ảnh hưởng nhiều trong việc phổ biến đạo giáo. Cư sĩ, không dám không dám, thái sinh chớ quá khen ngợi. Tế Phật, hay lắm. Bữa nay tạm ngưng cuộc đàm luận tại đây, thái sinh hãy mau mau tạ lễ. Thái sinh, đa tạ sự khai ngộ bữa nay của đại đức, xin bái biệt. Cư sĩ, cảm tạ sự sắp xếp của Tế Phật đã giúp đệ tử có được cơ hội phục vụ chúng sinh, thật quả là vinh hạnh, xin lạy Tế Phật ba lạy. Tế Phật, hiền sinh chớ quá giữ lễ, hãy gắng tu trì đợi cơ duyên tốt gặp lại nhau. Trước hết tâm tính hãy tĩnh lặng để ta an hồn định phách cho. Thái sinh, thấy ân sư miệng niệm chú, vị đại đức đang tĩnh tọa chợt sinh hoạt lại tự nhiên, pháp lực quá là mạnh mẽ vô cùng, kỳ diệu vô song. Thái sinh phóng tầm mắt nhìn phong cảnh tươi sáng bốn phía no nê. Tế Phật, bữa nay đã tạo được công lớn, này trò ngoan, chớ lưu luyến phong cảnh đẹp nơi đây. Phong cảnh cõi trời còn đẹp hơn nơi này nhiều lắm. Hãy chuẩn bị trở lại thánh hiền đường, mau lên đài sen. Thái sinh, thưa con đã sửa soạn xong, mời ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 4. Luận viết sách luận công đức, ý trời khéo bày cùng xét kỹ. Luận tam thủy luận bồ đề, duyên thiền lời giả và nghĩa thật. Phật sống Tế Công, giáng ngày 6 tháng 9 năm Tân Dậu 1981. Thơ: Hồ diện thanh thanh nguyệt chiếu luân, vi phong vất diện tâm thanh minh. Thánh đường tu sĩ như tích nhật, tóc hạ côn doanh thánh đường lâm. Dịch: Hồ trong in bóng mảnh trăng đầy, tâm sáng gió đùa mát mặt thay. Đệ tử hiền đường như bữa nọ, mau rời chốn cũ tới nơi đây. Tế Phật, việc soạn sách vô cùng bận rộn, quay tới quay lui, hết nhìn qua đông lại ngó qua tây, gót giày ta đã in khắp cõi thiên đàng, địa ngục. Chẳng vì mình, chẳng vì lợi, chỉ vì chúng sinh còn quá si mê ngang ngược, muốn bỏ mà không nỡ, nên tâm chẳng được nghỉ ngơi. Vì các đệ tử ý chí kiên trì, nên ta lại phải dạo cõi nhân gian. Thái sinh, thưa, lời dạy của ân sư nửa hư nửa thật, tưởng là bẩn cợt nên không hiểu, song ngẫm nghĩ kỹ sẽ thấy vô cùng chính xác. Tế Phật, vừa mới chớp mắt tại núi Tiên được một chút, liền bị tiếng chuông của thánh hiền đường lay tỉnh. mấy năm gần đây chưa từng bị vậy lần nào. Mặc sức đi về ba cõi, thênh thang dạo khắp thiên đàng, địa ngục, trần gian. Giờ nghĩ tới việc thực hiện cuốn sách trời thấu suốt ba cõi, ta thấy trách nhiệm quá nặng nề. Song với sự đảm đương của Thánh Hiền Đường, chắc chắn cuối cùng cũng sẽ thành công. Bởi vậy riêng ta cho dù phải chịu gian lao khổ cực cách mấy đi nữa thì ta cũng rất hài lòng. Thái Sinh, ân sư dạy chỉ có Thánh Hiền Đường mới đảm đương nổi việc thực hiện cuốn sách trời thấu suốt ba cõi đất, trời người. Như vậy thì tại cõi trời cũng không có cách nào hơn nổi Thánh Hiền Đường sao? Thầy và con có phải chỉ là tượng gỗ, là công cụ để cho tiên Phật lợi dụng không? Nếu như người dạo thiên đàng địa ngục trần gian mà không thông suốt lẽ đất trời, công đứng hàng đầu thì làm cách nào biên soạn nổi sách? Theo lời dạy của thầy thì trò ngu này há chẳng bị đàn cơ khắp nơi khinh thường, các tay cầm bút dán cơ khác coi là giả dối sao? Tế Phật, trò ngoan, con quả chẳng rõ lẽ, đạo trời không thân, chỉ có đức giúp, hỏa phước không có cửa, do người tự chuốc. Thiên đạo vô thân, duy nhân thị phủ, hỏa phước vô môn, duy nhân tự chiêu. Thánh Hiền Đường được thành lập cách đây 24 năm, và ngay từ ngày đó đã lấy hai chữ Thánh Hiền làm động cơ lập chí, nên đã ngụ ý rất sâu xa. Bao gồm Tam giáo, Ngũ giáo, thậm chí tới cả chân lý vạn giáo cũng nằm trong tôn chỉ giáo hóa của Thánh Hiền, nên cuối cùng sẽ thành được tư cách thượng phẩm quy y của Thánh Hiền. Danh hiệu đã như vậy, thực tế lại còn nhất tâm phát nguyện thay trời giáo hóa, dù bị ma quỷ phá phách, bị người chê bai, song vẫn không hề nản lòng, vì càng gặp khó khăn, càng phấn khích để gắng vượt qua. Còn việc thành lập ban quản trị tạp chí Thánh Hiền thì từ khi Hồng Sinh đảm nhiệm chức giám đốc, tới nay, tinh thần phục vụ gia tăng khá cao. Hai vị lãnh đạo là chủ tịch Thánh Hiền Đường và giám đốc tạp chí Thánh Hiền này đều giữ gìn tiết tháo vun bồi đức hạnh. Trưởng ban tài chính lại không hề nhũng lạm công quỹ một đồng. Cả ba đều chí công vô tư, nhờ đó mới giúp nổi Thánh Hiền Đường phát huy đạo giáo cùng phổ biến tạp chí lớn rộng. Thấy thành quả ấy, trời cùng chư tiên thánh Phật đều cảm động chân thành. Đấy là nhân duyên đạo nghiệp lớn nhất. Nền móng của ngôi Thánh Hiền Đường đã được xây bằng đá tảng vững vàng. Ấy là chưa kể tới ủy viên xã hội vụ chuyên lo việc kiện toàn cơ sở, là thành viên nhiệt tình phụng sự. Nhờ vậy mà chư đệ tử vượt được mọi trở ngại gió dập mưa vùi, đưa đàn cơ tới thành công. Được như thế là nhờ nơi nhân tố thứ hai, tức xã hội vụ đã phát triển mạnh mẽ. Song thực tế mà luận về công đức thì quan trọng nhất là do sự hoan hỷ phát nguyện của chúng sinh. Thánh Hiền Đường cổ vũ cả tinh thần đức tin lẫn vật chất cúng dường, sở dĩ gặt hái được kết quả, gánh nổi trách nhiệm soạn sách trời thấu suốt ba cõi thiên địa nhân. Ấy là nhờ toàn thể các tín hữu dưới gầm trời hoan hỷ phát tâm, chia sẻ trách nhiệm. Trời cao vô tư, đo lường cực kỳ công bằng nên sự thưởng phạt hết sức phân minh như con đã rõ. Sứ mệnh và sự thành tựu của người ngồi đàn cơ, nếu như thật lòng vì đạo, không mưu đồ tư lợi, việc thành không thay lòng đổi dạ, không phụ ý trời cùng sự phù hộ của tiên Phật, công lao sẽ còn mãi mãi. Còn trò ngoan của thầy có hy sinh nổi một chút không? Đương nhiên không những nổi mà còn phát cả đại nguyện nữa là đằng khác, mà vẫn không hề lấy đó làm vinh để rời hãnh diện kiêu căng. Thiên hạ chắc chắn không thiếu gì kẻ chấp công chấp đức, há lại chẳng rõ kẻ đức cao tự coi như không có đức, kẻ đức hạ coi chút đức là to, kẻ đó chấp mê không sáng lẽ đạo. Thượng đức bất đức, hạ đức chấp đức, chấp trước chi giả, bất minh đạo đức. Kẻ chấp công chấp đức, ngược ngạo mạt sát công đức của người khác, tâm địa này quả là bất chính, chắc chắn cuối cùng sẽ tự nhiên gặp luật trời trừng trị. Đàn cơ có ứng hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào sức dốc tâm của bản đường cùng trời cao lưu ý phò trợ. Khi được trao phó cho sứ mệnh phát huy đạo lớn, đương nhiên được quyền tùy nghi quảng bá đạo pháp. Không chỉ một người nào đó cứ lên ngôi đàn cơ mãi mà được phép tùy tiện. Nay lựa người này, mai chọn người khác lên thay để tiếp linh điển thần thông của tiên Phật Thánh Thần hầu dạo ba cõi viết sách. Tiên Phật rời bỏ thần thông, ắt thành người phàm. Nên kẻ ngồi đàn cơ chỉ có tác dụng siêu phàm trong giây phút, hoàn toàn nhờ đàn cơ mà linh ứng. Đáng tiếc một số ít đệ tử nhờ tiếp điển viết được sách, xong lại tự kiêu tự mãn. Do là hoàn toàn do tài năng công lao của mình mà quên rằng nhờ thần thánh tiên Phật độ trì. Sách hoàn thành nổi là do ý trời sắp đặt, cùng đức từ bi của tiên Phật, do sự khổ cực của toàn thể bạn đạo, cùng sự phát tâm đóng góp của các tín hữu thập phương mới có thể in thành sách để lưu truyền và giáo hóa. Thái Sinh: Thưa, lời dạy của ân sư thật là cặn kẽ đúng đắn, trò ngu há lại không biết giữ ý tứ sao? Huống nữa, thanh tự nhiên thanh, trược tự nhiên trược. Lúc bình thường không làm điều quấy thì nửa đêm có nghe tiếng gõ cửa cũng chẳng hề sợ hãi. Tế Phật: Có được trò ngoan như vậy, lòng ta an ủi lắm thay. Mong con trước sau bền chí, trời xanh sẽ chẳng phụ lòng. Thái Sinh: Cảm ơn thầy đã khuyến khích con, thân thầy cực khổ muôn phần. Đôi dép rơm của thầy rách nát tả tơi vì phải lưu dấu khắp bốn phương trời. Tế Phật: Dép rách có gì quan trọng, chỉ cần tâm không rách. Chủ tể không tán, hình tượng há có thể đại biểu nổi tiên Phật. Thái Sinh: Lời dạy của ân sư quả đúng, dấu chân Phật sống in khắp chốn, cứu đời, độ người, độ vật, hình bóng Phật hiện diện khắp nơi để mọi người thắp hương lễ lạy. Tế Phật: Ha ha, không ngờ trò ngoan lại có thể nói ra những lời kỳ diệu. Hy vọng chúng sanh trên đời đều có thể trở thành Phật tự tại, chớ thành Phật tượng gỗ. Thái Sinh: Thưa, con đã học của ân sư pháp tu trực chỉ Phật tâm, không theo tôn giáo hình thức. Đôi dép rách này cũng không quản lê gót khắp đông tây, chăm chọc pha trò thiên hạ để gieo rắc thiền duyên khắp chốn. Chẳng phải là người thất trí, khật khùng, mà là vị Phật sống đương thời, tâm lành vô tư lự. Tế Phật: Trò ngoan, lời nói của con quả dễ nghe, không ngờ con lại thích bộ áo đạo sĩ rách rưới này. Thái Sinh: Trái lại, trò ngu rất kính phục cái vẻ áo rách mà tâm Phật lành của ân sư. Tế Phật: Vì con yêu bộ áo đạo rách rưới nên thầy cũng muốn tặng nó cho con. Thái Sinh: Hay quá, trò ngu sẽ giữ nó để làm vật lưu niệm. Tế Phật: Tại sao con không dám mặc? Thái Sinh: À, rồi chỉ cười mà không đáp. Tế Phật: Chắc trò ngoan sợ mặt nó không đẹp mắt chăng? Thái Sinh: Thưa thầy, con sinh ra vốn đã xấu xí, nếu như lại bận đồ rách rưới nữa thì coi chẳng khác nào kẻ đầu đường xó chợ gian manh. Tế Phật: Tại sao thầy ăn bận rách rưới mà không trông giống như kẻ con mô tả? Thái Sinh: Thưa, không phải vậy, không phải vậy. Hào quang của thầy tỏa ngời nên bộ áo cà sa rách rưới này không che nổi tâm Phật chân chính của thầy, do đó chúng sinh đương nhiên sùng kính vẻ tiên phong đạo cốt của ân sư. Tế Phật: Còn ca ngợi thầy như vậy khiến thầy cũng cảm thấy hoang mang vọng động. Thái Sinh: Thưa, hoang mang thì hoang mang, song thử hỏi đã mấy ai kiên tâm trì chí được bằng ân sư. Hai thầy trò cùng ha hả cười vang. Việc trức tác cuốn Nhân Gian Du Ký này là công tác trang nghiêm của thần thánh, đôi lúc lại buông lời bẩn cợt, liệu có bị người đời cho là cả hai thầy trò cùng thiếu tư cách không? Tế Phật: Bẩn cợt mà không ngược ngạo, mỉa mai mà không quở trách, chính hợp với thiền duyên. Còn con bản tính hồn nhiên như trẻ thơ, trò chuyện rất hợp với tính thầy. Chúng sinh yêu quý hẳn là yêu quý cái vẻ phóng túng an nhiên tự tại của thầy. Nếu như trước tác du ký bằng cách quá trang nghiêm, ắt hẳn sẽ cứng ngắc, văn chương trở thành khó đọc khiến dễ nản. Nên cần phải phóng túng, linh hoạt và tự nhiên mới dễ dàng lôi cuốn độc giả. Thái Sinh: Tuy vậy, tự hậu con cũng phải bớt cùng thầy bẩn cợt để tránh cho người đời hiểu lầm là con thất lễ với thầy, bởi tội này quá nặng. Tế Phật: Đó là tính quá thận trọng của con. Thôi cũng được, thời giờ đã trễ, con hãy chuẩn bị lên đài sen gấp để cuộc hành trình bữa nay của con khỏi trễ. Thái Sinh: Thưa, con đã sửa soạn xong, kính mời thầy lên đường. Tế Phật: Đã tới nơi, con hãy mở mắt ra. Căn nhà phía trước là của một gia đình tiên thánh, bữa nay mình cần phỏng vấn họ. Thái Sinh: À, vậy thì chắc chắn con sẽ gặp bậc thầy hay. Tế Phật: Đúng đấy, nhận điều hay của người để bù đắp chỗ dở của mình. Thủ bỉ chi trường, bổ kỹ chi đoạn. Đó là đạo vậy. Thái Sinh: Gia đình này khí lành chan chứa, đó là hòa khí tốt đẹp. Trong nhà, bên trên thờ ba tượng Phật, bên dưới một vị trung niên đang ngồi đọc kinh, đầu sáng chói hào quang. Lúc này, vì còn ở xa nên Tế Phật vội phóng đài sen bay tới gần. Ủa? Cuốn kinh Vị Đối Niệm có lẽ là cuốn Ngọc Hoàng Phổ Độ Chúng Sinh do Bản Đường trước tác. Vì vừa rồi tiếng tụng niệm quá nhỏ nên con không nghe rõ. Tế Phật. Vì khu này là nhà ở chứ không phải chùa miếu, vì vậy đọc lớn sẽ làm phiền hàng xóm trong lúc nghỉ ngơi. Thái Sinh. Láng giềng cũng có thể nghe kinh, có gì mà không tốt đâu. Tế Phật. Nếu như hàng xóm của con mà dặn nhạc lớn, con nghĩ sao? Thái Sinh. Thưa, ân sư nói rất có lý. Đạo không cùng, chớ kết bạn, chí không chung, chớ cùng mưu. Đạo bất đồng bất tương vi lũ, chí bất đồng bất tương vi mưu. Tụng niệm kinh, tâm và khẩu cùng tụng, tâm và Phật cùng niệm. Tụng kinh tại gia không cần tụng lớn tiếng. Thái Sinh. Thưa thầy, vị đại đức còn đang bận tụng kinh thì con làm sao có thể cùng vị đó luận đạo bữa nay? Tế Phật. Vẫn có thể, hãy đợi vị đó tụng kinh xong thầy sẽ sắp xếp. Thái Sinh. Thưa vâng, song con hy vọng sẽ không phải đợi lâu để khỏi phạm tới thời giờ soạn sách. Tế Phật. Sẽ không phạm tới đâu, vì vị đó tụng kinh không bị lệ thuộc vào tiếng chuông, tiếng mõ cùng vân điệu của kinh, mà chỉ trầm tư tâm niệm, do đó thời gian không còn thấy dài. Thái Sinh. Trên đầu vị đó con thấy có một vòng hào quang, hẳn là tu không sai đường. Tế Phật. Vị đó là độc giả của Thánh Hiền Đường, thường âm thầm giúp đỡ in kinh sách cùng cứu tế xã hội, lại luôn luôn chăm lo công đức, không để cho tâm bị danh lợi buộc ràng, do đó đã hân hạnh thâu nhận được hào quang của Phật chiếu rọi. Nếu như tiếp tục tu hành, tương lai có thể đạt tới quả vị vô cực. Thái Sinh. Thưa ân sư, vị đó đã đứng dậy. Tế Phật. Để thầy tới điểm hóa cho vị đó. Sau khi Tế Phật điểm hóa xong, vị đó trở thành ngồi trên chiếc cầu nổi đặt ở góc nhà, giống như đang ngủ, vì nguyên linh đã xuất ra ngoài bản thể, bay bổng nhẹ nhàng. Thái Sinh thấy vậy, mắt trợn tròn xoe, miệng há hốc ngạc nhiên, không ngớt ca ngợi Phật Pháp. Thái Sinh. Thưa đại đức mạnh giỏi. Duyên Sinh. Dạ cám ơn, vì tới đây có việc chi? Thái Sinh. Tôi là đệ tử Đàn Cơ Thánh Hiền Đường, tới đây thụ giáo. Duyên Sinh. À, thì ra vị là hồn cơ bút của Thánh Hiền Đường. Kỳ lạ thay, vừa rồi tôi còn đọc kinh, cớ sao đã tới đây gặp nhau? Thái Sinh. Vì sau khi đại đức tụng xong, liền được ân sư Tế Phật điểm hóa tới đây. Duyên Sinh. À, thì ra là như vậy. Đại đức liền khoanh tay làm lễ ra mắt Tế Phật. Thái Sinh. Đại đức học đạo đúng đắn, trên kệ mới thấy chất đóng kinh sách. Đêm nay kẻ hậu học này có một vấn đề, xin đại đức giảng giải cặn kẽ cho. Duyên Sinh. Xin chớ khách sáo, mình cùng nhau học hỏi, tận tình chỉ bảo lẫn nhau. Thái Sinh. Ngày nay muôn giáo đều chấn hưng, ngàn cửa đều mở, các giáo lý hỗn hợp lẫn nhau. Có giáo phái lại chủ trương tổng hợp các giáo lý, nhưng có khi gây ra sự mâu thuẫn nội tại, bởi thế không thể hòa hợp một cách cẩu thả được. Theo ý đại đức thì nên thi hành như thế nào để không gặp sự trở ngại khó khăn? Duyên Sinh. Thái Sinh đặt vấn đề rất hay. Sắc vốn là không, sắc đến từ đâu? Trước khi tâm cảnh trừ được sắc tướng, sắc lại hoàn sắc, không lại hoàn không. Tí dụ như ba loại nước, một là nước thánh tiên thiên, hai là nước trong tính trời, ba là nước đục hậu thiên. Nước thánh tiên thiên là gốc tâm tiên Phật đã không bị ô nhiễm, lại còn có thể làm trong lành nước đục nước nhơ từ bên ngoài xâm nhập. Nước trong tính trời là gốc tâm tu đạo, do đó luôn luôn hấp thụ được hào quang của Phật chiếu rọi cùng chân lý để tẩy rửa thân tâm. Bản tính của nước vốn trong, song vì trôi chảy nên bị nhiễm đục. Nước đục hậu thiên là tâm hậu thiên phàm tục, bản tính vốn thanh tịnh, song vì bị nhiễm mãi sự ô uế của cõi trần thành tâm tham dục, vọng niệm ngầu đục. Sự phổ hóa của Thánh Hiền Đường từ trước tới giờ chỉ đạt tới nước trong không nhiễm, chưa đạt tới nước thánh. Do đó trong số chư đệ tử cùng độc giả chỉ mới tu tới giai đoạn nước trong, chưa thể xung phá lên cảnh giới thuộc tầng trên, vì nước trong tuy sạch nhưng lại dễ bị nhiễm trược, phải trừ hết ô uế rồi chế luyện thành nước thánh. Giai đoạn này cực kỳ khó khăn, đôi khi có kẻ uống nước lại khát, khiến nước trong trở thành nước đục. Nước đục này chính là tâm đục. Niệm đục chẳng phải tâm niệm an tịnh nên mới khốn quẫn, tự đem tâm trói buộc, đó là tất cả nguyên nhân. Thái sinh, nếu vậy thì biết giảng sao đây?
Duyên sinh, bởi vì lúc đó có một chén nước đục thứ hai đổ vào và nước lại không có tác dụng làm cho trong, đó không phải là tự tìm sự khốn quẫn sao? Nguyên nhân là tại đó.
Thái sinh, à, tôi đã lãnh hội được ý nghĩa huyền cơ đạo lớn của Đại Đức vừa giảng giải. Một số đệ tử của Thánh Hiền Đường chưa phá nổi chướng ngại được ví với chén nước trong thứ nhất, khi bị đem đổ chung với chén nước thứ hai khác thì vô cùng khốn quẫn.
Duyên sinh, đúng vậy,
đó là tâm cảnh của chính mình, gốc tâm chưa đạt tới bản tính Phật, do đó phản tác dụng lẫn nhau, rồi sinh ra phiền não cùng vô minh. Bởi vậy mà nước thánh giống tính Phật, tính Phật lớn, tâm Phật vô lượng, giống tựa hư không vô cùng vô tận, không lớn không nhỏ, không oán không giận, không ác không thiện, không riêng không rẽ, xuyên phá hư không, bao dung tất cả. Nay Thánh Hiền Đường gặp pháp nạn thì chính là ấn chứng. Trước đây tạp chí Thánh Hiền không ngừng gặp sóng gió, nguy như trứng xếp cao, đó là nước trong bị nhiễm đục, xảy ra đúng như lời tôi đã nói năm qua. Đó cũng chính là lúc khảo nghiệm chân thể tính kim cang của đệ tử Thánh Hiền Đường. Cho nên, kẻ tâm mình trong sáng như mặt trời giữa trưa thì luôn luôn quang minh. Còn nếu như tự làm đen tối tâm mình, giống như mây đen trùm phủ, không thể thanh tịnh. Nếu nhìn ngược vô trong, thấy toàn bóng tối, mới hay là sự vô minh do mình tạo ra. Còn tâm này mà tự biết trừ sạch bóng tối của mây đen, thì tôi cho là tạp chí Thánh Hiền Đường đã đi vào cảnh giới nước thánh. Đó là tất cả nguyên do. Vậy hiểu rõ được lẽ này ắt là an nhiên bất động, chính là bản tính vô thượng bồ đề. Kẻ không sáng được lẽ này, tâm đạo bàng hoàng, niềm tin dao động, tâm trở thành riêng tư, cố chấp uổng phí cả bao năm khổ cực tu dưỡng. Giống như ngàn ngày lượm củi một ngày đốt sạch, lửa thiêu cháy rụi rừng công đức, muôn công ngàn đức chỉ một đêm cháy thành tro. Đó là tất cả nguyên nhân.
Thái sinh, những điều Đại Đức vừa trình bày là sự tiên tri thấu suốt tương lai, tâm pháp quả là cao minh, đã đạt mức vô thượng bồ đề. Không là tâm Phật, tròn vo chẳng còn góc cạnh, chẳng trước chẳng sau, không thiên vị không cố chấp, luôn luôn trong sáng. Đó là người phát huy đạo lớn. Nếu như tâm còn phân biệt, chưa diệt được tận gốc sự chấp trước cái riêng, cái ta liền bị rớt ngay xuống cõi hữu lăn lóc hoài trong ba nấc thang tam thừa, là thượng thừa, trung thừa và hạ thừa. Không thể chỉ công vô tư để thực hành nổi đạo chân thường. Nguyên lý là ở đó.
Duyên sinh, những lời tôi vừa trình bày chỉ là bàn dông tán dài mà thôi, chẳng hề cho mình là đạo cao đức trọng, bởi tất cả đều tùy thuộc nơi sự vận hành tự nhiên của lẽ trời.
Thái sinh, lời dạy của Đại Đức giống như lời dạy của chính Đức Phật đã khắc sâu tận đáy tim tôi, phá sạch mọi chấp mê. Quả là bậc sĩ Hoằng Dương đạo pháp. Nếu như tận dụng tâm này thật là ơn phước lớn lao cho cả đạo lẫn chúng sinh.
Duyên sinh, đúng vậy, hy vọng chư đệ tử Thánh Hiền Đường tiếp nối được tinh thần truyền thống, lên được thuyền từ, sợ gì gió dập sóng dùi, thân đứng ngay thẳng vững chắc, há còn e ngại kẻ xấu miệng chê bai chửi rủa.
Tế Phật chợt vội vàng đưa hồn phách vị đại đức nhập thể xác.
Thái sinh, thưa, tại sao ân sư lại hoảng hốt vội an thần đỉnh phách cho Đại Đức vậy?
Tế Phật, con chẳng thấy người con trai lớn của Đại Đức đứng bên cạnh kêu, cha, cha ơi sao?
Thái sinh, à, thì ra là như vậy. Con không thể tưởng tượng có cảnh đó nổi. Vả lại Đại Đức và con quá mãi mê bàn luận về lẽ đạo một cách vô cùng hứng khởi.
Tế Phật, vừa rồi nếu như không cấp tốc an thần đỉnh phách, ắt là hồn đã thăng luôn.
Thái sinh, vừa quên nghĩ tới việc trước tác nhân gian du ký thì tự nhiên lại được nhắc nhở ngay. Ha ha, quả thật là thú vị.
Tế Phật, đúng vậy, thôi chúng ta trở lại Thánh Hiền Đường, con hãy lên đài sen chuẩn bị khởi hành.
Thái sinh, xin tuân lệnh, con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường.
Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Thái sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.
Hết phần B, bao gồm hồi thứ 2, hồi thứ 3, hồi thứ 4.